chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, tháng 12 năm 1903, sau nhiều lần thử, anh em Wright đã thành công cất cánh máy bay của họ. Phấn khởi, hai anh em đánh điện thông tin như sau cho em gái của họ là Catherine. Hai anh đã thật sự bay được 120 bộ, sẽ về nhà vào dịp Giáng sinh. Catherine vội vàng tới gặp chủ bút tờ báo địa phương và cho ông xem bức điện tín. Ông liếc nhanh rồi nói, hay quá, mấy cậu sẽ về vào dịp Giáng sinh. Ông hoàn toàn bỏ qua tin lớn nhất là con người đã bay được. Nhiều người ngày nay cũng phạm lỗi tương tự khi nghe từ Giáng sinh. Họ không nghĩ tới Chúa Giê-xu cùng sự Giáng sinh kỳ diệu của Ngài. Thay vì vậy, họ nghĩ tới tập họp gia đình, tiệc tùng, trang trí, mua sắm và quà tặng. Đối với nhiều người, Giáng sinh làm sống lại những kỷ niệm của thời thơ ấu. Những cách kỷ niệm lễ Giáng sinh này không hẳn là sai, nhưng nếu ý nghĩa của Giáng sinh đối với chúng ta chỉ có vậy thôi, thì chúng ta đã đánh mất ý nghĩa thật của ngày này. Ý nghĩa thật của lễ Giáng sinh được tóm lược trong những lời Thiên Sứ nói với những người chăn chiên trong đêm Giáng sinh đầu tiên như sau. Này, ta báo cho các ngươi một tin mừng, ấy là niềm vui lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Đó chính là tin lớn và tin phước hạnh của ngày Chúa Giáng sinh.
Mừng Chúa Giáng sinh, chuông rền khắp nơi, từng lớp thanh âm gieo vào tim người. Bài hát năm xưa gợi nhớ trong tôi, thời ấu thơ đã trôi theo dòng đời. Ngày ấy Giáng sinh êm đềm biết bao, nhà Chúa vang lên cùng đàn đón chào, lời hát bay cao vượt tới muôn sao. Nhạc khúc Giáng sinh vui tươi ngọt ngào. Lòng vẫn ước mơ như thời ấu thơ, được đón Giáng sinh trong niềm mong chờ, được yên Giê-xu giọng hát đơn sơ, hòa với tiếng chuông ngân trong nhà thờ. Ngày lễ Giáng sinh vẫn về với tôi, thầm ước mong luôn yêu Ngài suốt đời, để tiếng hát vui đừng tắt trên môi, để thấy yêu thương lan ra mọi người.
Quang Trung về đến với quý thính giả qua ca khúc Mùa Giáng sinh vẫn về với tôi, lời Việt Vĩnh Phúc. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào tháng 12 với những nhộn nhịp của mùa Giáng sinh. Người ta chen chúc nhau mua sắm và nhìn vào mức độ mua sắm để đo lường sự phát triển hay là suy thoái của nền kinh tế. Riêng quý vị nhìn thấy gì trong mùa Giáng sinh? Giáng sinh là ngày kỷ niệm con trời giáng thế, và sự giáng thế đó mang ba ý nghĩa sau đây dựa vào lời Kinh Thánh. Trước hết, Giáng sinh là ngày nhân loại được Thiên Chúa soi sáng bằng ánh sáng của Ngài. 700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, nhà tiên tri Ê-sai được Thiên Chúa mạc khải báo trước về việc Thiên Chúa giáng trần như sau. Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn, và ánh sáng đã chiếu vào nơi bóng tử thần ngự trị. Lúc Chúa Giê-xu giáng sinh, con dân Chúa thật sự đang sống trong bóng tối. Bóng tối của nô lệ, của nghèo khổ, của bất công, áp bức. Và trong khung cảnh đó, câu dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn thật đúng và thích hợp. Hơn 2.000 năm đã trôi qua, con người đã tiến bộ vượt bậc, và ngày nay người ta không thể nói là mình đang sống trong bóng tối. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, một bóng tối khác cũng đang bao trùm trên nhân loại. Bóng tối của tội lỗi, gian ác, xấu xa. Bóng tối của những hình thức tội ác mà người ta không bao giờ ngờ đến. Mở một tờ báo, theo dõi một bản tin, cũng đủ cho ta thấy cái bóng tối đang bao trùm trên nhân loại. Cái bóng tối của thế kỷ chúng ta không nằm trong khoa học kỹ thuật, cũng không nằm trong sự hiểu biết của con người, nhưng trong tình trạng xuống dốc của đạo đức, luân lý. Lương tâm con người đã trở thành chai lì, làm những điều sai quấy mà không còn một mảy may khó chịu. Chính trong bóng tối đó của nhân loại mà Giáng sinh vẫn còn ý nghĩa. Trong mùa Giáng sinh này, điều chúng ta cần làm là nhìn lên ánh sáng của Thiên Chúa để cho Ngài soi sáng cuộc đời của chúng ta. Ánh sáng đã ban cho nhân loại qua việc Chúa Giê-xu giáng sinh. Khi đến trần gian này, Chúa Giê-xu tuyên bố, ta là ánh sáng của thế giới, người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng sống. Ánh sáng đã đến trần gian, nhưng con người khước từ ánh sáng cho nên vẫn tiếp tục sống trong bóng tối. Kinh Thánh dạy, ánh sáng đã đến trần gian, nhưng người ta yêu bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Giáng sinh là ngày ánh sáng Thiên Chúa đến với con người. Ánh sáng đó đã đến và soi sáng khi người ta chịu bước đi trong ánh sáng. Nhưng ánh sáng cũng trở thành bóng tối nếu người ta quay lưng lại với ánh sáng. Quý vị đang hướng về ánh sáng của Thiên Chúa, hay là đang quay lưng lại với Ngài? Ý nghĩa thứ nhất của Giáng sinh theo lời dạy của Kinh Thánh là ánh sáng đã đến với nhân loại. Ý nghĩa thứ hai, cũng theo lời tiên tri Ê-sai được Chúa mạc khải là Giáng sinh là ngày Thiên Chúa ban cho nhân loại món quà đặc biệt. Lời tiên tri về việc Chúa Giê-xu Giáng sinh được mô tả bằng những lời như sau. Có một con trẻ sinh cho chúng ta, một con trai ban cho chúng ta. Chữ chúng ta được nhắc đến hai lần, cho thấy đối tượng của Giáng sinh không ai khác hơn là con người chúng ta. Thiên Chúa giáng trần là để giải thoát con người khỏi gông cùm của tội lỗi. Bóng tối và tội lỗi đi chung với nhau, trói buộc con người, làm cho con người không sống đúng với vai trò và chỗ đứng của mình. Khổ đau và bất hạnh vì vậy cứ tiếp diễn. Ngày nào con người quay lại với ánh sáng để cho Thiên Chúa giải thoát, ngày đó chúng ta mới hiểu được thế nào là thật sự được giải thoát. Giáng sinh là mùa mà người ta tặng quà cho nhau, và món quà lớn nhất là Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời ban cho nhân loại hơn 2.000 năm trước. Đây không phải chỉ là món quà của mùa Giáng sinh, mà là của cả cuộc đời. Bởi vì qua Chúa Giê-xu chúng ta được giải thoát, được tha thứ, được làm con Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã được ban cho chúng ta, nhưng chúng ta có tiếp nhận Chúa như món quà cho đời sống hay không? Hay là vẫn tiếp tục hững hờ trước tình yêu cao quý Thiên Chúa dành cho chúng ta? Giáng sinh là ngày ánh sáng chiếu rọi vào trần gian. Giáng sinh là ngày Thiên Chúa ban món quà vô giá cho con người. Và thứ ba, Giáng sinh cũng là ngày mà con người phải tiếp nhận món quà vô giá đó để tận hưởng ân phúc mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Ngài được gọi bằng những danh hiệu như sau: Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa quyền năng, Thân Phụ Vĩnh Hằng và Vương Tử Hòa Bình. Những danh hiệu này nói lên bản tính và việc làm của Chúa và cũng cho chúng ta thấy những khía cạnh của đời sống mà con người cần đến Chúa. Cố vấn là người hướng dẫn, khuyên bảo, khích lệ. Cố vấn cũng mang ý nghĩa mưu sĩ hay là vị quân sư, quyết định đường đi nước bước của chúng ta. Chúa Giê-xu đã giáng sinh làm người hướng dẫn đó, nhưng chúng ta có chịu làm theo lời khuyên dạy của Ngài hay không? Chúa chẳng những là vị cố vấn, nhưng Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Chúa chẳng những hướng dẫn, nhưng cũng ban cho chúng ta sức mạnh để đương đầu với nghịch cảnh và những khó khăn trên đời. Vì vậy, Chúa được gọi là Thiên Chúa Quyền Năng. Thiên Chúa Quyền Năng đó cũng là người cha nhân từ, đời đời không bao giờ thay đổi. Do đó, Ngài mang danh hiệu Thân Phụ Vĩnh Hằng. Thiên Chúa Quyền Năng nói đến sức mạnh của Chúa, còn Thân Phụ Vĩnh Hằng cho thấy tình yêu đời đời Chúa dành cho chúng ta. Sau hết, Chúa Giê-xu được gọi là Vương Tử Hòa Bình, vì chính Chúa đem đến cho con người an bình thật sự, an bình nội tâm, an bình giữa người với người, và trên hết, an bình giữa con người với Thiên Chúa. Đối với các nhà doanh thương, Giáng sinh là mùa quyết định việc thu nhập trong năm. Đối với các nhà kinh tế, đây là cây thước để đo mức độ lên xuống. Đối với một số người khác, đây là dịp để ăn uống giải trí. Trẻ em thì chỉ mong chờ mùa này để có quà. Nhưng chúng ta cần có cái nhìn đúng hơn về Giáng sinh. Giáng sinh là ngày Thiên Chúa đem ánh sáng đến cho nhân loại, ban cho nhân loại món quà vô giá. Là ngày Thiên Chúa đến với con người như một người cha yêu thương, người cố vấn dẫn đường, và là người giải hòa, nối kết chúng ta trở lại với Thiên Chúa chí cao. Chúng ta cần dừng lại trong cái bận rộn của mùa Giáng sinh, suy nghĩ đến ý nghĩa đích thực của ngày lễ và sống với ý nghĩa đó. Ánh sáng đã đến trần gian, nhưng quý vị đã tiếp nhận ánh sáng đó chưa? Quý vị đang quay mặt hay là đang quay lưng lại với ánh sáng của Thiên Chúa? Thiên Chúa ban cho quý vị món quà vô giá, nhưng quý vị đã tiếp nhận món quà đó chưa? Thiên Chúa muốn ở bên cạnh quý vị, làm người cố vấn toàn hảo, là người cha nhân từ, là người giải hòa chúng ta với Thiên Chúa và ban cho chúng ta bình an thật sự. Kính mời quý vị lấy đức tin, mở rộng tâm hồn, tiếp đón Chúa. Quý vị sẽ kinh nghiệm tất cả những điều này và kinh nghiệm ý nghĩa đích thực của mùa Giáng sinh.
Xin Chúa cứ xa ơn thêm nhiều. tan cũng chẳng chết muôn lối luôn được bình an.
Vừa nghe ca khúc Mùa Ơn Phước. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào tháng 12 dương lịch, và sống ở đây, dù có đạo hay không, chúng ta cũng ăn mừng Giáng sinh dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Chúng ta đều biết, Giáng sinh là lễ kỷ niệm ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống trần làm người. Mừng Giáng sinh là chúng ta mừng sinh nhật của Chúa Giê-xu. Tại Mỹ đây, người ta thường kỷ niệm sinh nhật của những nhân vật lịch sử, những người có công trạng với đất nước, chẳng hạn như sinh nhật các vị tổng thống Washington, Lincoln, hay sinh nhật của mục sư Martin Luther King, vân vân. Nhưng lễ kỷ niệm sinh nhật của những người đó rất khác với lễ kỷ niệm sinh nhật của Chúa Giê-xu. Khi mừng sinh nhật những người có công với đất nước, người ta không trưng bày hình ảnh khi người đó mới sinh, cũng không nhắc lại những diễn biến xảy ra trong ngày người đó ra chào đời. Người ta chỉ nhắc đến những điều những người đó làm khi đã thành nhân, những công trạng của họ khi đã trưởng thành và góp mặt với đời. Đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu thì khác. Mỗi khi kỷ niệm sinh nhật của Chúa, chúng ta lại nhắc đến hình ảnh Chúa Hài Đồng và những câu chuyện lạ lùng liên quan đến sự ra đời của Chúa. Vì sao vậy? Vì sự ra đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một biến cố lớn trong lịch sử nhân loại. Chung quanh ngày Chúa ra đời có nhiều sự việc huyền nhiệm, lạ lùng mà thánh sử ghi lại. Trước hết, ngày Chúa Giê-xu Giáng sinh là ngày đem lại niềm vui lớn cho muôn dân. Ngày Chúa ra đời là cái mốc chia đôi dòng lịch sử của nhân loại. Ngày nay khi nhắc đến thời gian trong lịch sử, chúng ta nói đến trước công nguyên và sau công nguyên, tức là trước Chúa và sau Chúa, tức là trước và sau ngày Chúa Giê-xu sinh ra. Ngày Chúa Giêsu ra đời có ảnh hưởng trên tất cả mọi người trên thế giới này. Mỗi chúng ta đều có ngày sinh và ngày qua đời. Những ngày đó được tính dựa vào thời điểm Chúa Giêsu giáng sinh. Mỗi khi viết thư hay là một giấy tờ quan trọng, chúng ta đều phải ghi ngày, tháng, năm. Và năm 2004 mà chúng ta có hôm nay là tính từ thời điểm Chúa Giêsu ra đời. Ngoài những điều đó, khi kỷ niệm sinh nhật Chúa Cứu Thế, chúng ta không thể không nhắc đến những diễn biến lạ lùng xảy ra chung quanh sự ra đời của Chúa. Những diễn biến đó gồm có: thứ nhất, sự ra đời của Chúa Giêsu được nói đến từ nhiều thế kỷ trước. 700 năm trước khi Chúa Giêsu chào đời, một vị tiên tri đã viết: dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn. Ánh sáng đã chiếu trên những kẻ cư ngụ trong vùng đất tối tăm. Vì một con trẻ đã ra đời cho chúng ta, một con trai đã được ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Cố Vấn Kỳ Diệu, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Hoàng Tử Bình An. Đó là lời tiên tri về thời điểm và hoàn cảnh khi Đấng Cứu Thế ra đời. Chúa Giêsu đã ra đời khi người Do Thái sống trong bóng tối của nô lệ và tội lỗi, khi họ ở dưới quyền cai trị của người La Mã. Chúa đến đem ánh sáng hy vọng cho dân Ngài và cho mọi người trên trần gian. Diễn biến đặc biệt thứ hai là Chúa Giêsu do một trinh nữ sinh ra. Cũng vào khoảng 700 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời, nhà tiên tri Ê-sai tuyên bố: chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu. Này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Lời tiên tri này đã thành sự thật khi thiên sứ Gabriel đến làng Nazareth nói với trinh nữ Mary những lời sau đây: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được gọi là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Theo Phúc Âm Luca chương 1, câu 28, 31 và 32. Trinh nữ Mary nghe lời thiên sứ nói bèn thưa: tôi còn là trinh nữ, làm sao có việc đó? Thiên sứ đáp: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sinh ra sẽ được xưng là con Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế Giêsu do trinh nữ Mary sinh ra. Một trinh nữ sinh con là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử nhân loại. Nhưng điều này đã được nói trước hàng 700 năm và đã thành sự thật. Điều đặc biệt thứ ba trong sự ra đời của Chúa Giêsu là tin Chúa ra đời đã khiến cả một triều đình bối rối. Tin một em bé chào đời mà làm cho cả một triều đình bối rối, đây là điều cũng chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử, nhưng đã xảy ra cho triều đình vua Herod tại vùng Palestine. Kinh Thánh ghi rằng, khi có mấy nhà thông thái đến kinh thành Jerusalem vào cung điện Herod và hỏi rằng: vua Giuđa mới ra đời tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối, đến nỗi vua phải tra hỏi các học giả, bảo họ tìm trong sử sách xem vị vua đó ra đời tại đâu. Và khi các học giả nói rằng Chúa ra đời tại làng Bethlehem, vua Herod đã tìm cách trừ khử Ngài. Diễn biến thứ tư đặc biệt khi Chúa ra đời là khi ra đời, Chúa Giêsu được đặt nằm trong máng cỏ. Khi một em bé sắp chào đời, cha mẹ và người trong gia đình không những chuẩn bị nuôi giường mà cũng trang hoàng cả một căn phòng để chào đón. Nếu gia đình nghèo thì ít nhất cũng có một cái nôi chuẩn bị sẵn. Khi Chúa Giêsu chào đời, vì hoàn cảnh, Ngài không được ở trong căn phòng đẹp hay trong nôi ấm cúng, nhưng Ngài phải ở trong một chuồng chiên dơ bẩn và nằm trong máng cỏ, là nơi người ta để cỏ khô cho súc vật ăn. Nơi Chúa sinh ra đời không những đặc biệt như thế, nhưng các thiên sứ đã biết, và đó là hình ảnh thiên sứ báo cho các bục đồng, là dấu hiệu để họ tìm đấng cứu thế mà thiên sứ báo tin. Thiên sứ nói, đây là dấu hiệu cho các anh nhận ra Ngài. Các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn, đặt nằm trong máng cỏ. Điều đặc biệt thứ năm là tin Chúa ra đời được các thiên sứ loan truyền trên không trung. Thưa quý vị, đây cũng là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử. Trong đêm Chúa Giê-xu ra đời, có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa tỏa sáng chung quanh, nên họ rất khiếp sợ. Thiên sứ bảo, đừng sợ, vì này tôi báo cho các anh một tin mừng, cũng là niềm vui lớn cho mọi người. Hôm nay, tại thành vua David, một đấng cứu thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa cứu thế, là Chúa. Sau đó, muôn vàng thiên binh hợp với vị thiên sứ đó hát ca ngợi Thiên Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Ngài thương. Điều đặc biệt thứ sáu khi Chúa ra đời là tin Chúa ra đời được loan báo qua một vì sao trên trời. Thánh Kinh ghi như sau. Khi Đức Chúa Giê-xu giáng sinh tại Bethlehem vào thời vua Herod, có mấy nhà thông thái từ phương Đông đến Jerusalem hỏi, vua Do Thái mới hạ sinh ở đâu? Vì chúng tôi thấy ngôi sao Ngài bên phương Đông, nên đến để tôn thờ Ngài. Khi các nhà thông thái là những người chuyên nghiên cứu các vì sao trên trời, thấy một vì sao lạ xuất hiện, họ biết ngay là có một nhân vật đặc biệt ra chào đời. Vì thế, họ đã gác bỏ công việc, rủ nhau theo hướng vì sao lên đường đi tìm nhân vật đặc biệt mới sinh để tôn thờ Ngài. Điểm đặc biệt thứ bảy khi Chúa Giê-xu ra chào đời là khi Chúa ra đời, các mục đồng đã đến tôn thờ Ngài. Thường khi một em bé ra chào đời, có nhiều người đến thăm, nhưng chỉ những ai quen biết hoặc là bà con mới thăm. Trong trường hợp Chúa Giê-xu, không có người bà con nào đến thăm, vì ông Giô-sép và bà Ma-ri đang đi xa nhà. Nhưng có các mục đồng đến. Đây là những mục đồng đã được thiên sứ báo tin. Họ tìm đến chuồng chiên máng cỏ để tôn thờ Chúa Hài Đồng. Khi gặp được Chúa, các mục đồng kể lại những điều họ đã thấy và đã nghe thiên sứ nói. Ai nghe điều họ nói cũng rất là ngạc nhiên, vì tất cả mọi điều đều lạ lùng và huyền nhiệm vô cùng, chưa xảy ra cho một người nào. Và điều đặc biệt thứ tám khi Chúa Giê-xu ra đời là các nhà thông thái đã tìm đến dâng lễ vật cho Ngài. Các nhà thông thái, như chúng tôi nói lúc nãy, đã đi theo vì sao tìm đến nơi Chúa Hài Đồng sinh ra để tôn thờ Chúa và dâng quà tặng cho Ngài. Kinh Thánh ghi như sau. Ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt, cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Thấy ngôi sao, các nhà thông thái mừng vô cùng. Bước vào nhà, thấy con trẻ và Mary, mẹ Ngài. Họ bèn quỳ xuống, thờ lại Ngài. Rồi mở hộp châu báu, dâng lên Ngài các lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Thưa quý thính giả, Chúa Giê-xu không những đã sinh ra đời một cách lạ lùng với bao nhiêu sự việc lạ thường xảy ra chung quanh ngày Chúa ra đời, nhưng Chúa cũng đã sống một cuộc đời đặc biệt, tràn ngập yêu thương. Ngài không chỉ dạy cho con người những mẫu mực yêu thương, nhưng chính Ngài vì yêu thương đã hy sinh chịu chết cho nhân loại. Mừng Giáng sinh năm nay, chúng ta đừng chỉ nghĩ đến ăn uống, quà tặng, dạ vũ, nhưng hãy mừng sinh nhật Chúa một cách ý nghĩa và xứng đáng với tình yêu của Chúa hơn hết. Đó là tiếp nhận Chúa Giê-xu vào cuộc đời và mời Ngài làm đấng cứu thế cho riêng mình. Thánh Kinh dạy, Chúa cứu thế đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không nghênh tiếp. Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời.
Trong trần gian đem hy vọng chân lý yêu thương Ngài đến muôn người. Đêm Noel tưng bừng, mừng Giêsu đến tận đây, lòng hân hoan ngợi khen Chúa đến dương trần. Noel 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 mừng sinh nhật Giêsu. Noel 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 Chúa yêu thương thế nhân. Noel 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 đón Chúa Christ an bình. Mừng Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng. Khắp thế giới đón mừng sự sáng đến nơi trần gian, đem cho người hạnh phúc yêu thương từ chốn thiên đàng. Khắp thế giới hát mừng vì Giêsu đến dương trần, cùng nhau đến ngợi khen Chúa chúng tôn Ngài. Noel 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 mừng sinh nhật Giêsu. Noel 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 Chúa yêu thương thế nhân. Noel 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 đấng vô Christ an bình. Mừng Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng. Noel 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 mừng sinh nhật Giêsu. Noel 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 Chúa yêu thương thế nhân. Noel 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 đón vua Christ an bình. Mừng Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng. Trần gian đem cho người hạnh phúc yêu thương từ chốn thiên đàng. Khắp thế giới hát mừng vì Giêsu đến dương trần, cùng nhau đến ngợi khen Chúa chúng tôn Ngài. Noel 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 mừng sinh nhật Giêsu. Noel 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 Chúa yêu thương thế nhân. Noel 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 đón vua Christ an bình. Mừng Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng. Noel 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 mừng sinh nhật Giêsu. Noel 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 Chúa yêu thương thế nhân. Noel 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 đón vua Christ an bình. Mừng Chúa Giêsu giáng sinh để cứu chúng sinh lạc lòng.
Gương và trình bày ca khúc Mừng Sinh Nhật Giêsu.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Trọng Tâm của Lễ Giáng Sinh do mục sư Hồ Hiếu Hạ trình bày.
Trọng tâm của lễ Giáng Sinh là gì? Tôi dựa vào vài câu kinh thánh để chia sẻ giúp đỡ chúng ta. Trọng tâm của lễ Giáng Sinh là gì? Một ngày kia, có một người con mời ông bố của mình đi dự lễ Giáng Sinh. Ông bố ở riêng, con ở riêng, mời bố đến dự lễ Giáng Sinh ở nhà thờ với tụi con. Ông bố trả lời: có gì lạ, năm nào con cũng thấy cây thông vậy thôi, mấy đèn chớp chớp sáng sáng, có gì đâu. Có gì lạ đâu, Thưa quý ông bạn chị em, đó là câu nói. Tôi không biết vị ấy có tin Chúa là không, nhưng mà nếu có tin Chúa thì cũng rất là theo Chúa xa, hết sức là xa. Và nếu chúng ta không có học, không có nhắc nhở nhau thì chúng ta ngồi đây cũng trở thành như vậy. Năm nào nhà thờ cũng để cây thông ở đây, mình tiết kiệm mà mua cây thông này thì xài không biết có đời đời không. Thì năm nào cắt thiệt kỹ rồi lôi nó ra. Còn những cái dây mình treo ở đó cũng thiệt là thiện và lợi. Nếu hôm nay bỏ chừng này tiền ra mua thì nhiều lắm, nhưng mà đây là xài 3 năm hay là 4 năm rồi vẫn đẹp như thường. Thì có gì lạ đâu, thì cũng mấy cái đó thôi. Thưa quý ông bạn chị em, Giáng sinh có gì quan trọng? Cái trọng tâm hay là cái vấn đề căn bản của lễ Giáng sinh là gì? Sáng hôm nay tôi muốn dùng lời Chúa để nhắc nhở quý ông bạn chị em một tí. Tôi có thể nói là đây là những chuyện mà, những điều mà quý ông bạn chị em biết rồi. Chúa Giáng sinh, cái điều quan trọng là cái trọng tâm của lễ Giáng sinh không phải là quà, không phải là màu sắc. Tất cả những điều đó có cần thêm một tí, trang điểm một tí, nó nổi bật một tí. Nhưng mà nếu chỉ có cái điều đó không mà thôi thì không có giá trị gì cả. Giá trị vĩnh cửu, cái giá trị quan trọng, cái giá trị của mọi giá trị, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mà Chúa Cứu Thế Giê-xu là cái nội dung ở trong cái gói quà, cái phần chính của gói quà. Mà con người trên thế giới này thì thường thường lo cái vỏ bên ngoài, cái hoa gì, cái màu gì cho nó hợp vậy thôi. Nhưng mà cái quà bên trong không bao nhiêu người để ý. Chúng ta con dân Chúa phải lưu ý Chúa Giê-xu của lễ Giáng sinh năm nay. Tại sao nói như vậy? Bởi vì tôi chọn ba điều tôi đưa quý vị sáng hôm nay. Vì Chúa Giê-xu quý hơn châu báu và ngọc ngà. Bây giờ chúng ta phải nhắm mắt lại và suy nghĩ thật con người của mình. Chúa Giê-xu có quý hơn châu báu ngọc ngà hay không? Nhìn một cái thật đi. Nếu để trước ra một cái thau hạt xoàn ở đây, một số kinh thánh nói về Chúa Giê-xu, thì bây giờ có lời tuyên bố rằng hạt xoàn tự do, ai muốn lấy gì lấy. Hình ảnh Chúa Giê-xu, kinh thánh Chúa Giê-xu, lời dạy Chúa Giê-xu, tự do muốn lấy gì lấy, thì thử hỏi là người ta lấy cái gì. Đó là sự thật của lòng con người. Trên cái vấn đề đó, chúng ta đặt Chúa ở chỗ nào? Chúng ta nói chuyện trên trời dưới đất, nó thiêng liêng, nó đủ thứ hết, nhưng mà đây là một cái thực tế mà chúng ta phải suy nghĩ. Có người theo Chúa nhiều năm không biết Chúa Giê-xu một cách rõ ràng, cho nên bao hồi theo Chúa, bao hồi nghĩ, không có một cái thái độ dứt khoát theo Chúa. Đặt Chúa là sắp Chúa ngang hàng với tất cả những cái thứ hình tượng tầm thường ở trần gian này, và chúng ta phạm tội dễ sợ. Cho nên chúng ta phải sửa lại. Chúa quý hơn châu báu ngọc ngà. Bây giờ tôi xem trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1 và câu 2. Khi Đức Chúa Giê-xu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, thì có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến Giê-ru-sa-lem mà hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Hai câu đó cho chúng ta thấy những người thông thái cái bản dịch này gọi là các bác sĩ, nhưng mà các bản dịch khác nói rõ hơn là những người thông thái từ phương đông, cách 2 năm Chúa Giê-xu sinh ra, và bây giờ tìm đến Giê-ru-sa-lem để tìm Chúa Giê-xu. Mà họ vào đâu quý vị biết không? Họ vào trong cung điện của Herod. Vào trong cung điện, mà cung điện của Herod thời bây giờ là nó nguy nga, nó lộng lẫy, nó dễ sợ lắm. Nhưng mà họ không tìm gì khác, nhưng mà vào cung điện Herod đó hỏi gì? Giê-xu mới sanh tại đâu? Họ không hỏi cái gì đẹp nhất. Hoàng cung của Herod cũng là rực rỡ lắm, nhưng mà những nhà thông thái này đến hoàng cung đó để hỏi thăm về Đức Chúa Giê-xu, và không mang chỉ đến cái sự giàu có của Herod. Những nhà thông thái này cần Chúa Giê-xu, và họ đến là vua dân Do Thái hay là vua dân Giu-đa, tức là Chúa Giê-xu mới sinh tại đâu? Vì 2 năm nay chúng tôi thấy ngôi sao Ngài đã xuất hiện, một ngôi sao lạ đã xuất hiện, mà ngôi sao này báo cho chúng tôi biết rằng có một vị an minh, có một vị cứu tinh ra đời. Chúng tôi lần theo ngôi sao đó và đến ở đây. Chúng ta phải đánh giá Chúa Giê-xu quý hơn tất cả vàng bạc ngọc ngà châu báu. Đó là niềm tin của chúng ta. Không những là quý hơn châu báu ngọc ngà mà Ngài còn lớn hơn tất cả danh vọng và quyền quý. Chúa phải lớn hơn danh vọng và quyền quý. Một số câu kinh thánh sẽ dùng làm nền tảng ở đây. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 42, chúng ta lập kinh thánh. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 42. Đến ngày phán xét nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy nơi dòng dõi này mình lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Và đây này, có một người tôn trọng hơn vua Salomon. Hồi nãy tôi có đề cập qua chỗ này tí, quý vị có nhớ không? Rồi đây, bà hoàng hậu Nam Phương sẽ đứng dậy với cả dòng dõi mà lên án những người không tin. Và đây là cái bài dạy của Chúa Giê-xu, đòi cái những người Pha-ri-si, đòi Chúa làm phép lạ. Bây giờ Chúa nói điều đó để Chúa dạy dỗ. Và ai nấy cũng tôn trọng vua Salomon, bởi vì Salomon giàu có và khôn ngoan quá chừng đi. Và Chúa Giê-xu nói gì? Cuối cùng ở trong cái câu thứ 42 nói rằng là thế này, có một người tôn trọng hơn vua Salomon, đó là ai? Chúa Giê-xu. Danh tiếng của Salomon đối với người Do Thái thời cổ và cho đến hôm nay cũng vậy, vang lừng. Nhưng mà Chúa Giê-xu ở tại đây có một đấng tôn trọng hơn Salomon. Nếu chúng ta thuộc về Ngài và chúng ta tôn trọng Ngài, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Những người bạn, những người hứa với chúng ta đôi khi đời này hứa lèo, nhưng mà Chúa Giê-xu không bao giờ hứa lèo với chúng ta. Nhưng mà cái đức tin của chúng ta sắp đặt Chúa, chúng ta coi thường Chúa. Tôi có trách nhiệm, có bổn phận phải nhắc điều này cho ông bà, anh chị em còn dân Chúa để chúng ta phải cẩn thận. Đấng Christ tôn trọng hơn Salomon. Và cái tinh thần yêu mến Chúa, hầu vì Chúa của chúng ta, quý vị có thể mở thêm ở trong Thi Thiên 16 câu 2, chúng ta có thể nói được cái câu này không? Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Thưa quý cụ ông bà chị em, ai nói câu đó đó? Ai nói câu đó? Vua David nói, ôi vua thiếu gì? Vua đâu có thiếu thốn gì. Nhưng mà vua David đã nhận định một cách rất là rõ ràng, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Có lần nào chúng ta đã nói như vậy chưa? Có lần nào chúng ta dõng dạc nói rằng là trên đất nước Mỹ này, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Muôn màu muôn vẻ trên đất nước Mỹ này không thiếu gì hết. Nhưng mà không có Chúa Giê-xu trong cái muôn màu muôn vẻ đó thì uổng lắm. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta là con dân Chúa trong mùa lễ kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa năm nay, không phải là ăn bữa nửa đêm, ăn Réveillon, không phải. Không phải là những món quà, không phải là những cái gì rực rỡ để chúng ta có cơ hội phô diễn, mà tìm đến Chúa Giê-xu của chúng ta. Thiết tha Ngài. Nói như vua David nói rằng là trên trời tôi không có ai trừ ra Chúa, còn dưới đất này tôi không khát khao ai hơn Ngài. Điểm thứ ba, Chúa Giê-xu quý hơn sự sống mình. Cái này hơi khó đó. À, nhưng mà không phải là một lời nói suông đâu. Chúa Giê-xu quý hơn tất cả, quý hơn đời sống. Ở trong cái thánh ca cũ có cái bài 329 là phải. Thánh ca cũ, thánh ca này không có đâu, tôi coi rồi, nghiên cứu không thấy. Chúa quý hơn chính sanh mạng này. Sau khi nhận định Chúa là ai thì mình phải nói rằng là Chúa quý hơn cái mạng sống của tôi chứ, Chúa quý hơn chính cái sinh mạng này. Thế mới là người yêu mến Chúa, thế mới là người tin Chúa. Ông Phaolô ông nói trong công vụ đoạn 20-24 rằng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn cho chạy xong cuộc đua và giảng tin lành của Đức Chúa Trời, tin lành của Đức Chúa Giê-xu là được. Tôi không kể mạng sống như là quý. Ông Phaolô, quyền quý có thể nằm trong tay, những cái nấc thang danh vọng đưa cuộc đời ông lên một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà sau khi gặp Chúa, đánh giá đúng rồi, ông coi tất cả mọi sự như là sự lỗ. Đấy là một lời chứng, một lời đã làm khuynh đảo thế giới. Quý vị thấy không? Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ. Cái chữ mọi sự trong đó có vàng bạc, châu báu, quyền thế ở trong tay, như là cái đồ lỗ lã không nghĩa gì cả. Vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu là quý hơn hết. Cái chữ quý hơn hết này tôi rất là thích. Ở trong cái bản nhuộm trắng mà những người lớn tuổi Việt Nam mới có, dùng cái chữ là quý thột bực. Ồ, cái chữ đó hay hết sức rồi. trong cái bản Gideon đó, quý vị ai có của nhỏ nhỏ đó, thằng Gideon quý vị sẽ thấy cái chữ Chúa Giêsu là quý tột bậc, là hết chỗ quý rồi. Một người nắm danh vọng trong tay mà sau khi nhận Chúa Giêsu quý hơn hết rồi đó, Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ hết mọi điều lợi đó. Cái món lời mà ông đang có, sẽ có, ông đã bỏ hết tất cả mọi sự đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được đáng tiếc. Quý vị có thấy không? Những cái điều đó tức là những điều danh vọng quyền thế của ông đó như là rơm rác không giá trị chi cả. Miễn làm sao cho được đáng tiếc thì ông đã nếm trải đáng tiếc ngọt ngào, quý báu, lạ lùng làm sao. Mùa Giáng sinh hay chúng ta có thể nói được như vậy không? Chúa Giêsu có quý hơn sự sống mình không? Cái đấng mà đã nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 39 là như thế này quý vị. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 39 rất là hay. Cái đấng mà chúng ta đang ca tụng, đang khích lệ để chúng ta tôn trọng Ngài ở đây, nói cái câu Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 39. Ai giữ gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình sẽ tìm lại được. Ai vì cớ ta, tức là vì cớ Chúa Giêsu thì sẽ được. Câu nói nó có hai ba nghĩa trong đó. Nhưng mà dù sao chúng ta thấy một cái khía cạnh Chúa Giêsu là đấng quý tột bậc đó, Ngài là trọng tâm của lễ Giáng sinh đó. Ngài nói rằng ai vì cớ ta, quý vị, ông bạn, chị em và tôi, vì cớ tin lành của Chúa mình bị nói xấu, không sợ hãi gì cả. Vì cớ mình phải chịu thiệt thòi một số điều, mình không mất mát gì cả. Những ai trung thành theo Chúa không có mất mát gì cả. Nhưng mà cái này là cái mất mát này, vừa muốn được đời và cũng muốn được Chúa, muốn được lợi ở trong Chúa, trong hội thánh thì mất hết mọi sự đó quý vị ạ. À, lễ Giáng sinh năm nay, cái điểm nào mà chúng ta focus vào, cái điểm nào mà chúng ta lưu ý vào, cái điểm nào nổi bật ở trong mùa lễ Giáng sinh năm nay, trong cuộc đời của cá nhân mình, trong gia đình của mình, trong hội thánh của mình, cái gì? Chúa của thế Giêsu, Ngài đến cái chỗ thấp nhất để ai cũng có thể đến được mà, quý vị thấy không? Trong cái chỗ thấp nhất mà tượng trưng mắng rơm, mắng lừa. Ngài không đến trong nơi cung điện mình khó lo lắm. Đây là chỗ mà ai cũng có thể đến được, nhưng mà rất nhiều người không chịu đến. Mùa Giáng sinh năm nay tôi chúc cho quý cụ, quý ông, quý bà, anh chị em, các bạn kinh nghiệm Chúa Giêsu và tập trung, hay là cái điểm trọng tâm Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta làm gì? Không phải về nhà bỏ hết cây Noel, cái đồ vụt hết, không phải, không cần thiết điều đó. Dành những giây phút yên lặng, Chúa Giêsu ơi, xin đến với lòng con. Nói với Chúa như thế này: Chúa ơi, sao con cảm thấy nó khô hạn trong tâm linh con? Nhiều năm con theo Chúa rồi, con cảm thấy nó khô hạn quá trong cuộc đời của con. Con cảm thấy xa Ngài quá đi. Ngài như là một người khách lạ Galilee. Ngài không phải là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi sự. Quý vị dành chút thời giờ đó, rồi quý vị sẽ thấy được cái sự ngọt ngào của Chúa trong đời sống của mình.
Phước cho nhân loại, Chúa ta ra đời trần gian, nhìn vua vô đời, kiếp mơ cửa đó tiếp trước con trời, bầu trời vạn vật hòa thịnh, bầu trời vạn vật hòa thịnh, trời đất sương ca tiếng khen của mình. Cho nhân loại Chúa này cai trị, muôn dân âu ca hoan hỉ, hải đảo sơn hà trôi vang ca thì, đồng hòa nhịp điệu mừng vui, đồng hòa nhịp điệu mừng vui, hòa phù thanh ca thì ân muôn đời.
Lễ tranh ân lành Chúa đem cai trị, làm cho muôn dân khai thi,
thấy rõ Chúa ta có biên ai ơi, phước cho nhân loại Chúa ta ra đời trần gian, tình vua vô đôi, kiếp mơ cửa lò tiếp trước con trời, bầu trời vạn vật hóa hình, bầu trời vạn vật hóa hình, trời đất sương ca kinh khen của mình.
phước cho nhân loại, Chúa ta ra đời trần gian ngày vua vô đôi.
Tiếp mơ cửa lòng, tiếp rước con trời, bầu trời vẫn vẫn hòa tình, bầu trời vẫn vẫn hòa tình.
Trời đất sương ca tìm khen của mình,
phước cho nhân loại, Chúa này cai trị muôn dân âu ca hoan hỉ.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý tín giả, chúng ta thường tặng quà để chúc mừng trong những dịp sinh nhật, lễ thành hôn và đặc biệt mỗi lần Giáng sinh về. Các vị nguyên thủ quốc gia cũng thường bày tỏ tình hữu nghị bằng cách gửi quà tặng cho nhau. Trong danh sách hàng ngàn món quà mà Tổng thống Bush đã được tặng kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng Giêng năm 2001, có một bức tranh sơn dầu trị giá 1 triệu Mỹ Kim của Saudi Arabia gửi tặng, một bức tượng của người Ý tặng giá 56.000 Mỹ Kim, một hộp đựng mồi câu cá của một người Morocco tặng giá 3 Mỹ Kim. Danh sách các quà tặng Tổng thống do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu trữ nói lên sở thích của vị Tổng thống. Tuy nhiên, hầu hết các tặng vật không mấy khi được các nhà lãnh đạo mang ra dùng. Một nhân viên thư viện Tổng thống Ronald Reagan tại tiểu bang California phát biểu, điều mỉa mai là nhiều khoản tiền đã bị tiêu phí vào những tặng vật mà các vị Tổng thống không mấy thích thú và dùng đến. Tạ ơn Thượng Đế, trong đêm Giáng sinh đầu tiên, Thiên Chúa đã ban cho nhân loại món quà quý giá nhất, chính là con một của Ngài, đến thế gian chịu chết thay cho tội lỗi nhân loại. Món quà quý giá nhất vì nó bắt nguồn từ tình yêu vĩ đại của đấng tạo dựng nên vũ trụ. Thánh Phaolô nói trong Thánh Kinh thơ Côrintô thứ 2 chương 5 câu 15 như sau: cảm tạ Thượng Đế vì Ngài ban Chúa cứu thế cho chúng ta. Đó là tặng phẩm vô cùng vĩ đại khi tiếp nhận món quà Chúa cứu thế vào lòng. Chúng ta sẽ giữ mãi và cũng muốn giới thiệu cho những người chung quanh, vì đó chính là tin lành cứu rỗi cho nhân thế. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng do Thượng Đế ban tặng cho nhân loại ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Ngài vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được niềm vui và ý nghĩa thật của lễ Giáng sinh. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Mặt trời rạng ngời, ngàn muôn hoa xinh tươi, bầu không khí trong lành nơi nơi. Trời êm êm đưa gió lạnh tới. Mùa Noel sang đó người ơi. Tôi bận quần mơ ước trời bên trời. Noel xa xưa xưa ra đời đến vào.
Giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.